bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về một số kết quả của các cuộc khảo nghiệm khoa học về tấm khăn liệm thành Torino, phần thứ nhất. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ia lồng lộng, ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lưu hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phụ bóng. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 31 đến câu 42. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đây là lần thứ hai những người Do Thái muốn ném đá Chúa Giêsu vì người xưng mình là con Thiên Chúa. Sự xung khắc giữa hai bên, một bên vì sự thật, bên kia vì sự mê muội, càng ngày càng gia tăng. Chúa Giêsu cương quyết thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó cho người, bất chấp mọi nguy hiểm, kể cả nguy cơ bị giết chết. Người Do Thái cũng nhất quyết loại trừ Chúa Giêsu vì họ cho người phạm thượng. Cuộc đối kháng sẽ đi đến cao điểm vào ngày lễ lá, khi Chúa Giêsu công khai vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Mêsia. Về phía các đối thủ của Chúa Giêsu, họ cũng lập một kế hoạch để trừ khử người. Trong bài tin mừng hôm nay, người Do Thái khăng khăng buộc tội Chúa Giêsu vì cho rằng người đã nói phạm thượng khi xưng mình là con Thiên Chúa. Họ không thèm đếm xỉa đến những việc tốt lành Chúa Giêsu đã thực hiện, cũng không thèm nghe những lời người khác làm chứng về Chúa Giêsu để xét xem người có phải là đấng Mêsia hay không. Càng đối chất với Chúa Giêsu, họ càng trở nên ương ngạnh, ngoan cố. Vì tự ái và để bảo vệ tư lợi, họ không còn quan tâm đến tính cách khách quan của sự kiện. Đầu óc họ bây giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất chiếm ngự, đó là phải khử trừ Chúa Giêsu bằng bất cứ giá nào. Sự giận dữ nung đốt lòng họ, biến họ thành những kẻ gian ác, như hình ảnh những tá điền hung dữ mà Chúa Giêsu đã mô tả trong các dụ ngôn người giảng dạy trước đây. Người xưa có nói, giận mất khôn. Người Do Thái vì giận Chúa nên không còn kể gì sự khôn ngoan hay điên dại nữa. Đã biết bao lần Chúa Giêsu nhắc đến Chúa Cha, người cố tình nhắc đi nhắc lại nhiều lần để mong họ thức tỉnh mà suy xét lại. Biết họ giận dữ, người vẫn tiếp tục nói, không phải Chúa muốn chọc giận họ, mà là muốn họ ăn năn sám hối và được cứu rỗi. Sứ mạng Chúa Cha đã trao phó cho người, người phải thi hành đến cùng. Chúa Giêsu càng thiết tha giảng dạy cho họ, họ càng tức điên lên. Chúa Giêsu càng nói, họ càng tức giận, và cuối cùng, không dằn được cơn giận, họ đành tóm lấy Chúa Giêsu để trừng trị cho hả dạ. May thay, Chúa Giêsu đã lánh ra khỏi chỗ họ, mà đi sang bên kia sông Giô-đan. Khung cảnh bên kia sông Giô-đan lắng dịu và khách quan hơn. Ở đó có nhiều người đến với Chúa Giêsu. Những người này là những người thành tâm thiện chí. Họ muốn tìm ra sự thật về vị thầy Giêsu mà dân chúng xôn xao bàn tán bấy lâu. Dư luận nói tốt về người cũng có, mà dư luận nói xấu về người cũng chẳng thiếu. Họ tin vào sự chân thật của tiên tri Gioan Tẩy Giả. Ông đã nói nhiều điều về Chúa Giêsu, và những điều đó đã xảy ra đúng như lời ông nói. Lời chứng của một người chân thật thì phải là một sự thật. Thế thì chắc chắn Chúa Giêsu phải là đấng Mêsia mà Kinh Thánh đã từng tiên báo. Dù có nhiều điều họ chưa hiểu tường tận, nhưng dựa vào lời chứng của Gioan Tẩy Giả, họ đã tin vào lời Chúa Giêsu và họ đã tìm đến với người. Tấm lòng rộng mở của họ đã dẫn họ đến với sự thật. Hai cách hành xử của hai nhóm người trong đoạn phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây là những gợi ý quý báu cho chúng ta khi phải nhận định, đánh giá các nguồn dư luận quanh ta hàng ngày về Chúa Giêsu. Là những người yêu chuộng sự thật, chắc chắn chúng ta biết mình sẽ chọn con đường nào để đạt tới chân lý, để đến với Chúa Giêsu. Lạy Chúa Thánh Thần, là nguồn chân lý, là nguồn sự khôn ngoan, xin ban cho con một trí óc luôn bình an sáng suốt, một con tim luôn khách quan vô tư, để con có thể nhận xét mọi người, mọi việc quanh con và tìm ra sự thật mà đến với Chúa. Xin cho con cũng biết tích cực làm chứng cho sự thật mà mình đã xác tín. Amen.
đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới, trời xanh bao la gió cao ý a lông lồng, ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa, địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về vụ máy bay rớt tại Pháp. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn về vụ tai nạn máy bay tại Pháp, làm cho 150 người thiệt mạng hôm 24 tháng 3 vừa qua. Trong điện văn gửi đến Đức Cha Jean-Philippe Nol, giám mục giáo phận Digne, nơi máy bay bị rớt, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, sau khi hay tin tai nạn thê thảm máy bay bị rớt ở vùng Digne, làm cho nhiều người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các gia đình, bày tỏ sự gần gũi của Ngài trong cảnh tang tóc này. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng được an nghỉ, phó thác họ cho lòng từ bi của Thiên Chúa. Xin Ngài đón nhận họ vào nơi an nghỉ trong ánh sáng. Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm thông sâu xa với tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này, cũng như với các nhân viên cấp cứu đang can thiệp trong những hoàn cảnh khó khăn. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban cho mọi người sức mạnh và ơn an ủi, và như bảo chứng sự khích lệ, Ngài cầu xin Chúa ban dồi dào phúc lành trên họ. Được biết, máy bay Airbus 320 của hãng Germanwings gồm 142 hành khách và 8 người thuộc phi hành đoàn, khởi hành từ phi trường Barcelona, Tây Ban Nha, hướng về thành phố Düsseldorf, bên Đức, bị rớt khoảng 11 giờ sáng ngày 25 tháng 3 tại vùng Digne, một vùng núi hiểm trở thuộc tỉnh Haute-Provence. Trong số các nạn nhân có 67 người Đức, hơn 40 người Tây Ban Nha, phần còn lại là người Thổ Nhĩ Kỳ và vài nước khác. Bộ Nội vụ Pháp cho biết ưu tiên hiện nay là tìm thi hài các nạn nhân để trả lại cho gia đình họ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội không bao giờ bỏ rơi, nhưng luôn săn sóc và chữa lành gia đình. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Vì là ngày lễ trọng, lễ truyền tin, Đức Thánh Cha tạm ngưng loạt bài giáo lý về gia đình để nói về ngày lễ này, nhưng trong một hình thái hơi đặc biệt của lời cầu nguyện. Ngài nói, ngày 25 tháng 3, giáo hội long trọng cử hành lễ truyền tin, khai màu mầu nhiệm nhập thể. Tổng lãnh thiên thần Gabriel viếng thăm thiếu nữ khiêm hạ thành Nazareth và báo cho biết nàng sẽ thụ thai và sinh hạ con Thiên Chúa. Với lời loan báo đó, Chúa soi sáng và củng cố đức tin của Đức Maria, cũng như người sẽ làm với chồng nàng là ông Giuse, để cho Đức Giêsu có thể sinh ra trong một gia đình nhân loại. Đây là điều rất hay đẹp. Một cách sâu xa dường nào, nó cho chúng ta thấy mầu nhiệm nhập thể như Thiên Chúa đã muốn, không chỉ bao gồm việc thụ thai trong lòng mẹ, nhưng cũng cho thấy việc tiếp đón trong một gia đình đích thật nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Hôm nay, nhiều nước trên thế giới cử hành ngày cho sự sống. Chính vì thế, cách đây 20 năm, Thánh Giáo hoàng John Paul II đã ký thông điệp tin mừng sự sống. Để kỷ niệm biến cố này, hôm nay, tại quảng trường Thánh Phêrô, hiện diện nhiều thành viên các phong trào bảo vệ sự sống. Trong thông điệp tin mừng sự sống, gia đình chiếm một chỗ trung tâm. Trong nghĩa, nó là cung lòng sự sống con người. Lời của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi nhắc cho chúng ta nhớ rằng, cặp vợ chồng được Thiên Chúa chúc phúc ngay từ đầu để làm thành một cộng đoàn tình yêu và sự sống, được giao phó cho sứ mệnh truyền sinh. Khi cử hành bí tích hôn phối, các cặp vợ chồng Kitô tự khiến cho mình sẵn sàng vinh danh phước lành đó trong suốt cuộc đời với ơn thánh của Chúa Kitô. Về phía mình, giáo hội long trọng dấn thân chăm sóc gia đình nảy sinh từ đó như là món quà Thiên Chúa ban cho chính sự sống của nó trong số phận tốt cũng như xấu, vì mối dây giữa giáo hội và gia đình là thánh thiêng và bất khả xâm phạm. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định thêm như sau: Giáo hội là mẹ, không bao giờ bỏ rơi gia đình, cả khi nó bị ngã quỵ, mang thương tích và bị hành nhục trong biết bao nhiêu cách thế đi nữa. Cả khi nó rơi vào tội lỗi, hơi xa rời giáo hội sẽ luôn luôn làm tất cả để tìm săn sóc và chữa lành, và mời gọi gia đình hoán cải và hòa giải gia đình với Chúa. Nếu đó là nhiệm vụ, thì rõ ràng là giáo hội cần biết bao nhiêu lời cầu nguyện để có thể chu toàn sứ mệnh này trong mọi thời đại. Vì thế, cùng với các cộng sự viên của tôi, chúng tôi đã nghĩ tới việc đề nghị canh tân lời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Chúng ta hãy phát động dấn thân này cho tới tháng 10 tới đây, khi sẽ diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục bình thường dành cho gia đình. Tôi muốn rằng lời cầu nguyện này cũng như toàn lộ trình của Thượng Hội đồng Giám mục được linh hoạt bởi lòng từ bi của một tử nhân lành đối với đoàn chiên, một cách đặc biệt các người và các gia đình mà vì nhiều lý do đang mệt mỏi, kiệt sức như chiên không có người chăn. Như vậy, được ơn Thánh Chúa nâng đỡ và linh hoạt, giáo hội sẽ còn có thể dấn thân hơn và hiệp nhất hơn trong chứng tá sự thật và tình yêu của Thiên Chúa và của lòng thương xót của Ngài đối với các gia đình trên thế giới, không loại trừ gia đình nào, bên trong cũng như bên ngoài đoàn chiên. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Tôi xin anh chị em đừng thiếu lời cầu nguyện của mình cho ý chỉ đó. Tất cả mọi người, giáo hoàng, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, tất cả chúng ta đều được mời gọi cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 200 năm sinh ra của Thánh Gioan Bosco, tấm khăn liệm thánh sẽ được trưng bày cho tín hữu kính viếng trong các ngày từ 19 tháng 4 cho tới ngày 24 tháng 6 năm 2015. Truyền thống Công giáo vẫn tin rằng đây đã là tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu. Giáo hội Công giáo không chính thức lên tiếng liên quan tới tính cách đích thực của tấm khăn liệm và để cho khoa học nhiệm vụ duyệt xét các chứng cớ thuận và nghịch, nhưng cho phép tôn kính như là hình ảnh cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, các giáo hoàng từ Đức Pio thứ 11 tới Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã bày tỏ xác tín, đó là tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu. Đây là kết quả một số các cuộc khảo nghiệm khoa học liên quan tới các chi tiết của tấm khăn liệm. Năm 1978, Đức Hồng y Torino Balestrero cho phép các chuyên viên của tổ chức nghiên cứu tấm khăn liệm phân tích khăn liệm. Ông Walter M. Crone cho rằng khăn liệm là một bức vẽ dùng các sắc tố màu đỏ của thảo mộc rất thịnh hành trong vùng Trung Đông. Nhưng các kết luận của ông không đủ sức thuyết phục. Tổ chức chỉ định hai chuyên viên khác là John Heller và Alan Adler thực hiện các phân tích mới. Hai người đi tới kết luận tìm ra các phân tử hồng huyết cầu trộn lẫn với dầu thơm, và chúng phát xuất từ các chất đạm, chứ không phải từ các sắc tố khoáng chất hay thảo mộc. Ngoài ra, họ thấy quầng phản xạ chung quanh các vết máu được tạo thành bởi huyết thanh. Các mẫu lấy từ khăn liệm không chứa các oxy sắt, mà ông em Crone cho là son đỏ, nhưng chứa đựng 10 khoáng chất hiện diện trong máu. Năm 1982, sự hiện diện của máu cũng được các khoa học gia Baima Bolone, Giorio và Massaro khẳng định là thuộc nhóm máu AB. Phân tích này cũng đã được tổ chức nghiên cứu tấm khăn liệm lặp lại và xác nhận. Tổ chức và ông Bolone cho rằng, các dấu máu đó phát xuất từ sự kiện tấm khăn liệm tiếp cận thẳng với thân mình của người được chôn cất trong đó. Vải của tấm khăn liệm đã được các khoa học gia Virgilio Timosi, Silvio Curto, Giám đốc Viện Bảo tàng Ai Cập Torino và nhiều người khác xét nghiệm. Sau khi gỡ tấm vải đệm bên dưới, được tu sửa và ủi thẳng, khăn liệm dài 442 cm, bên trái rộng 113 cm, bên phải rộng 113,7 cm. Nó là vải gai được dệt bằng tay. Các sợi cho thấy các dấu vết không đều của việc dệt bằng tay. Trên bình diện khảo cổ các khăn liệm Do Thái thuộc thế kỷ thứ nhất, khác với tấm khăn liệm thành Torino, về loại vải cũng như kiểu dệt, kiểu xe sợi và cách quấn quanh thân thể người chết. Một tấm khăn liệm tìm thấy tại Akendama thuộc năm 50 đến 70 sau Công Nguyên, rất khác với khăn liệm thành Torino. Hai cánh tay dọc hai bên thân thể, cổ, các cổ tay và cổ chân được cuốn băng. Vải liệm bằng len có cấu trúc 1:1 và sợi ngang hình chữ S, trong khi tấm khăn liệm thành Torino có cấu trúc xương sống cá 3:1 và sợi ngang hình chữ Z. Các khăn liệm khác cùng thời xác nhận sự hiện diện của các sợi dệt ngang đơn sơ hơn kiểu dệt của tấm khăn liệm thành Torino. Kiểu này khiến người ta nghi ngờ nó đã không được sản xuất trong vùng Do Thái. Hình người trên tấm khăn liệm thiếu các méo mó chuyên biệt, rất giãn nở, nhất là mặt của hình một thân xác tiếp cận với một tấm khăn liệm. Ngoài ra vì sức nặng của thân thể, hình lưng đáng lý ra phải đậm hơn phía trước, nhưng đây không phải là trường hợp của tấm khăn liệm thành Torino. Cho tới nay, người ta đã không tìm thấy các mẫu vải thuộc thế kỷ thứ nhất, giống tấm khăn liệm thành Torino, dệt theo hình xương cá. Trái lại, có một mẫu được giữ trong Viện Bảo tàng Victoria và Albert bên London, thuộc thế kỷ thứ 14. Người ta cũng tìm thấy vài khăn liệm hay phần khăn liệm thuộc thế kỷ thứ nhất bằng vải gai hay bằng len, có sợi ngang dệt kiểu 11222, theo hình chữ S, và các tấm vải và dây theo kiểu bó xác như kể trong Phúc Âm Gioan. Ông Simon Gibson, nhà khảo cổ người Do Thái, đã tìm ra khăn liệm Ankandama, cũng tìm thấy một khăn tay che mặt. Dựa trên các khác biệt và kết quả thử nghiệm carbon 14, ông cho rằng tấm khăn liệm thành Torino không phải là khăn liệm thật, vì kiểu một tấm khăn dài duy nhất như thế không thuộc kiểu thực hành chôn cất chung của thời Chúa Giêsu. Liên quan tới việc xét nghiệm, bác sĩ hợp pháp ông Baima Bolone, chuyên viên giải phẫu bệnh lý, cho rằng hình người in trên tấm khăn liệm tương đương với một thân hình bị đóng đanh, cứng đơ bởi cái chết khắc nghiệt. Thế nằm của cơ thể không tự nhiên, cánh tay phải thõng xuống 100 độ, và cánh tay trái 90 độ so với vai, đầu hơi ngả về phía trước và đầu gối cũng vậy, vì tư thế của thân mình bị treo trên thập giá. Các bắp thịt ngực và đùi cho thấy người trên tấm khăn liệm ở trong trạng thái cứng đơ. Theo ông Galas Chely, chuyên viên hóa học, vị thế của thân thể không phù hợp nơi một xác chết, và hai cánh tay chéo trên xương mu, nhưng điều này không thể có được nơi một xác chết. Vị thế này đòi buộc các bắp thịt phải căng thẳng, hay hai tay bị buộc, nhưng trên khăn liệm không có dấu dây cột, trong khi hai tay giãn trả của một xác chết thường lên cao hơn, và chồng lên nhau trên vùng dạ dày. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết về một số kết quả các cuộc khảo nghiệm khoa học về tấm khăn liệm thành Torino. Bài viết do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một cuộc sống mới nhờ một cái nhìn mới. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Các chuyên gia tâm lý đã không ngừng chứng minh rằng rất thường chúng ta hành động một cách máy móc, một cách vô ý thức, một phần trong con người chúng ta tạo nên nơi người khác những phản ứng đã làm cho chính chúng ta phải đau khổ trong quá khứ. Chúng ta bám vào những bài học tiêu cực mà không hay biết. Chẳng hạn, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta không được yêu thương, chúng ta không thể đặt tin tưởng nơi người khác, lúc đó chúng ta sẽ làm cho các mối quan hệ của chúng ta với người khác trở thành phức tạp hơn. Và thay vì tìm đến với những người có thể đón tiếp và dành cho chúng ta tình yêu chúng ta đang cần đến, chúng ta lại quay sang những người trong thực tế chỉ gia tăng những phản ứng tiêu cực của chúng ta mà thôi. Chúng ta bước vào cuộc sống với cả một gánh nặng của quá khứ. Nếu chúng ta có được trước mắt cuốn gia phả gồm 9 đời của chúng ta, hẳn chúng ta sẽ thấy rằng không ai trong chúng ta hoàn toàn được miễn trừ khỏi những bạo động, leo lái, chiếm đoạt và lạm dụng đủ loại. Ngay cả Chúa Giêsu cũng chẳng thoát khỏi quy luật ấy. Gia phả của Ngài được Thánh Matthew ghi lại là những trang sử tâm tối. Tổ tiên ông bà của Ngài đa số không phải là những người lành thánh. Qua bao thế hệ, trong gia sản mà mỗi người chúng ta mang trong mình, đã có không biết bao nhiêu người là trộm cướp, sát nhân, ngoại tình. Nếu Chúa Giêsu đã có thể nói: Ta đến để giải phóng những người bị giam giữ và loan báo tin mừng, là bởi vì chỉ có Ngài mới có thể cho chúng ta thấy rõ và giải phóng chúng ta khỏi mê hồn trận của gia sản tâm lý tiêu cực mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta đã để lại cho chúng ta. Chúa Giêsu đã trích dẫn Cựu Ước để dạy chúng ta: Hãy thảo hiếu với cha mẹ. Chúng ta phải biết ơn cha mẹ chúng ta vì tất cả những gì các Ngài đã trao ban cho chúng ta. Chúng ta biết rằng chẳng có gì khó cho bằng làm cha mẹ. Nhưng cũng chính Chúa Giêsu lại bảo chúng ta: Hãy lìa bỏ cha mẹ. Chúng ta cần phải vượt thoát ra khỏi những cái nhìn tiêu cực vốn không phải là những cái nhìn của riêng chúng ta, và tìm lại trong Chúa một cái nhìn mới về cuộc sống. Kitô giáo chúng ta không ngừng nói đến hai chữ tái sinh. Tái sinh là khám phá nơi chúng ta người con của Chúa. Trong mỗi người chúng ta có một người con của Chúa. Người con ấy luôn nhìn mỗi giây phút của cuộc sống bằng một cái nhìn hoàn toàn khác với cái nhìn thông thường. Với người con ấy, tất cả mọi sự vật và biến cố xảy đến trong cuộc sống đều có thể là một bài học, bởi vì người con ấy biết rằng Chúa là đấng luôn rút tỉa điều thiện từ điều ác. Trong mỗi người chúng ta đều có một người con của Chúa. Người con ấy biết dùng tất cả mọi đợt sống trong cuộc đời như một người trượt sóng trên biển. Với người con ấy, mỗi một thất bại trong cuộc sống đều là một bàn đạp để vươn lên cao hơn. Nhìn và đón nhận cuộc sống như thế, chúng ta sẽ thấy rằng chẳng có ai sinh ra dưới một ngôi sao tốt, và cũng chẳng có ai phải bị đọa đày vì một ngôi sao xấu. Tất cả đều tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn vào các biến cố và sử dụng những biến cố ấy. Chúng ta có thể ăn miếng trả miếng. Chúng ta có thể trốn chạy hay lợi dụng từng biến cố trong cuộc sống. Chúng ta có trách nhiệm phải vươn lên. Nhìn vào cuộc sống với cái nhìn luôn đòi hỏi phải phấn đấu ấy, thì mỗi một ngày sống của chúng ta sẽ là một ngày hoàn hảo. Trời có nắng, có mưa, có gió. Trời đẹp. Chúng ta tận hưởng cảnh trời đẹp. Trời có nhiều mây. Chúng ta có thể vẽ lên những bức tranh. Trời mưa, chúng ta có thể vui mừng vì đất đai cần nước. Chúng ta đón nhận thời tiết và rút tỉa ra điều tốt đẹp nhất. Một lớp mây mỏng có thể hoàn toàn che đậy cả bầu trời trong xanh. Chúng ta không nên để cho những lớp mây mù của cuộc sống ngăn cản, không cho chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp đang phô diễn trong thiên nhiên, trong cuộc sống, và nhất là nơi người khác. Trước một lời phê bình của một người bạn, một cấp trên, chúng ta có thể chùng chân, rút lui và tự hủy hoại, hoặc trái lại, chúng ta có thể tự đặt mình vào trong địa vị và tâm trạng của người đó để hiểu họ hơn, và từ đó rút tỉa ra điều tốt đẹp hơn cho bản thân. Không phải tất cả những gì người đó nói đều đúng. Cùng cách diễn tả của người đó cũng có thể không đúng, nhưng chúng ta có thể đón nhận điều hữu ích cho chúng ta. Như vậy, chúng ta có thể thưa xin vâng với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể đón nhận cuộc sống với tất cả gánh nặng của truyền thống mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ mang đến cho chúng ta. Chúng ta có thể đón nhận cuộc sống như nó đang xảy đến mỗi ngày cho chúng ta. Dĩ nhiên, đón nhận không có nghĩa là chịu đựng một cách thụ động. Đón nhận với tư cách là con cái Chúa, là tập vui hưởng cuộc sống và ý thức một cách mãnh liệt về tình yêu của Chúa đang tuôn trào trong tất cả mọi biến cố của cuộc sống, dù đó là những biến cố Ngài không muốn hay không do Ngài mà xảy đến. Đón nhận cuộc sống là tin rằng, cuối cùng, với quyền năng và tình yêu vô biên của Ngài, Thiên Chúa vẫn luôn luôn làm cho mọi sự quy về điều thiện hảo cho tất cả những ai yêu mến Ngài. Nhìn vào cuộc sống và đón nhận cuộc sống với thái độ xin vâng ấy, là luôn sẵn sàng nhận ra ý nghĩa của mỗi biến cố, là chấp nhận điều không thể thay đổi và tìm giải pháp cho tất cả những gì có thể thay đổi. Chấp nhận cuộc sống với thái độ xin vâng ấy sẽ cho phép chúng ta sống trong thực tế ngay từ bây giờ và ở đây, chứ không trong mơ mộng hão huyền. Chúng ta sẽ chẳng còn phải sống trong tâm trạng âu lo triền miên, mà trái lại trong thanh thản và hân hoan của một đứa con luôn tin tưởng nơi người cha là đấng có thể làm được mọi sự. Với Thiên Chúa thì chẳng có gì mà không làm được. Đó là lời sứ thần nói với mẹ Maria để mời gọi mẹ đón nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thật thế, Thiên Chúa là đấng toàn năng. Chúng ta đi từ bất toàn này đến bất toàn khác. Nhưng sự thánh thiện và quyền năng của Thiên Chúa lại cư ngụ trong chính những bất toàn và vấp ngã của chúng ta để biến đổi chúng ta. Chẳng ai trong chúng ta có tham vọng trở thành những con người hoàn hảo. Nhưng là con cái Chúa, chúng ta có thể tin tưởng rằng sự hoàn hảo của Ngài có thể cư ngụ trong những bất toàn của chúng ta và không ngừng biến đổi chúng ta. Một cái nhìn như thế về cuộc sống và một niềm tin tưởng như thế vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa sẽ là bí quyết để chúng ta có được sự thanh thản trong tâm hồn và mang lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực ngay trong cuộc sống này. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã cùng với Đức Cha Phêrô giải đáp thắc mắc lễ vật của Ca-in và A-ben dâng kính Đức Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha giải đáp thêm thắc mắc thứ hai. Ca-in lấy vợ, vậy vợ Ca-in xuất phát từ đâu? Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm một vấn nạn khác. Sự ác ở đâu mà ra, vì Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp.
Thưa các anh chị,
tiếp theo là như chúng ta đã nghe, một thắc mắc nữa liên quan đến Cain là ông ấy lấy vợ, thì bà này ở đâu mà ra? Bây giờ các anh chị làm ơn mở dùm tôi sách Sáng Thế ra coi. Ở chương 4, câu chuyện Cain, chương 4 câu 14. Bắt đầu từ câu 13 là câu trả lời của Cain thưa với Chúa. Hình phạt dành cho con quá nặng không thể mang nổi. Rồi câu 14 thì ông ấy nói tiếp làm sao? Đây hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạc trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Như vậy lúc bây giờ trên trái đất đó là chỉ có mỗi Cain với Abel hay là có nhiều người? Có nhiều chứ, cho nên lấy vợ cũng đâu có khó đâu. Có nhiều người rồi. Chứ không phải lúc bây giờ chỉ có mỗi Cain đâu. Câu 14 này. Nhưng mà tôi biết các anh chị gặp khó khăn là vì thế này, mở lại cũng ở chương 4 nhưng mà câu 1 đó. Con người ăn ở với Eva vợ mình, bà thụ thai và sinh ra Cain. Bà nói, nhờ Đức Chúa tôi đã được một người. Cái khó của chúng ta là chỗ đó, là ta tưởng tượng theo đúng cái nhìn lịch sử như bây giờ vậy, là Adam, Eva này, xong rồi sinh ra Cain và Abel, không thể nói sinh ra đứa con gái nào. Bây giờ lấy đâu ra mà có vợ? Lấy cái khó của mình ở chỗ đấy, là mình cứ khư khư mình giữ cái nhìn lịch sử như ngày hôm nay vậy, để mình đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế. Đang khi đó ở câu 14 thì cho thấy là đã có nhiều dân tộc rồi. Thành thử ra tôi mới muốn nhấn mạnh là ta phải đi tìm cái ý nghĩa tôn giáo ở bên trong. Đi tìm cái ý nghĩa tôn giáo, chứ đừng bám vào một vài chi tiết lịch sử. Ở trong 11 chương đầu của sách Sáng Thế, mình sẽ bế tắc. Tác giả Thánh Kinh không có bận tâm về những băn khoăn và thắc mắc của chúng ta tương tự như vậy ngày hôm nay. Nhưng mà tác giả Thánh Kinh chỉ mượn những câu chuyện để đưa vào một ý nghĩa tôn giáo, mà nhiều khi mình lại không quan tâm. Rồi tiếp một thắc mắc khác. Sự ác ở đâu mà ra? Chúa dựng mọi sự tốt lành, thế thì sự ác ở đâu mà ra? Nếu mà trả lời con rắn đó, thì người viết thắc mắc lại bảo con rắn ở đâu mà ra? Ở đây có hai điểm tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Thứ nhất đó, là một cái nhìn nó mang tính tiến hóa về công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đây không phải là quan điểm của riêng tôi, mà là quan điểm của giáo hội Công giáo ngày hôm nay. Nếu chúng ta đọc sách giáo lý Hội Thánh Công giáo thì cũng thấy trình bày cái nhìn như thế này. Có nghĩa là Chúa không tạo dựng mọi sự ở mức độ toàn hảo ngay từ đầu, nhưng Chúa tạo dựng thế giới này ở trong một tiến trình để mỗi một ngày nó tiến đến sự toàn hảo. Nó đang ở trong cái tiến trình đi tới sự hoàn hảo. Và chính vì thế mà Chúa mời gọi con người chúng ta cộng tác với Chúa để làm cho thế giới này mỗi một ngày trở nên tốt đẹp hơn. Mình được cộng tác với Đấng sáng tạo để xây dựng cái thế giới này mỗi một ngày một tốt đẹp hơn. Một cái nhìn nó mang tính tiến hóa. Và điểm thứ hai Xin đừng quên là Thiên Chúa tạo dựng con người, thì một trong những phẩm chất cao quý nhất của con người là tự do. Tự do có nghĩa là tôi có quyền chọn lựa. Chọn lựa điều tôi cho là tốt, điều tôi cho là đúng. Tôi có quyền tự do chọn lựa. Nếu mà chúng ta không có tự do thì đâu còn là con người nữa. Mình có tự do chọn lựa thì mình mới là con người. Nhưng mà đồng thời khi ta có quyền tự do chọn lựa thì nó sẽ có một nguy hiểm là mình có thể chọn điều tốt mà cũng có thể chọn điều xấu. Kinh nghiệm bản thân cho mình thấy rõ như vậy. Và trong thực tế thì con người nguyên tổ đã chọn điều xấu thay vì điều tốt. Đã chọn lời dụ dỗ của con rắn biểu tượng cho cái ác đó thay vì chọn lời của Thiên Chúa. Thế nếu mà chúng ta nắm hai điểm này thì mình sẽ thấy là câu hỏi và sự ác ở đâu mà ra có thể trả lời được thôi. Là bởi vì mình có tự do mà. Và mình nhân danh tự do của mình để mình chọn lựa điều xấu. Nếu các anh chị hỏi tôi rằng nếu thế thì Thưa Chúa đừng ban tự do nữa, cứ cho mình sống ở trong thiên đàng thế là tốt rồi. Nhưng nếu vậy thì không biết mình có phải là con người theo hình ảnh của Chúa nữa không? Thấy không? Mình có còn là hình ảnh của Thiên Chúa nữa không khi mà mình không có tự do, mình chỉ hành động theo bản năng thôi? Xin lỗi thì mình có hơn gì các loài vật khác không? Cho nên một đằng Chúa ban cho mình phẩm chất rất cao quý là tự do. Và một đằng khác cái mối nguy hiểm là ta đã nhân danh tự do để chọn lựa những gì ở ngoài thánh ý Thiên Chúa. Mà mình cứ tưởng là tốt, nhưng hóa ra nó dẫn đến cái kết quả hết sức là bi thảm.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chợt một lần trong đêm tối, con nghe tiếng Chúa đang gọi mời. Ngài gọi mời con dấn thân, theo Ngài trọn đời con hiến dâng. Ngài đổ tràn muôn thánh ơn, con được một trái tim tuổi xuân. Ngài dọi vào con ánh sáng, cho con theo dấu chân của Ngài. Tình Ngài ngàn năm chứa chan, tuôn tràn vào đời con phúc ân. Để từng ngày con quyết tâm theo Ngài tình mến yêu vô ngần. Chúa Ngài thân thiện kêu gọi, mời con làm chứng nhân nước trời. Hồn con ngập tràn niềm vui mới, quyết làm chứng nhân cho Ngài. Giờ con nguyện hiến dâng cuộc đời, xin là một cánh hoa đẹp.
Thánh Đa Minh Cầm là một linh mục dòng Ba Đa Minh, sinh tại Cầm Chương, thuộc xứ Kẻ Roi, Bắc Ninh. Hiện nay chưa tìm được sử liệu ghi chép Ngài sinh ngày tháng năm nào. Ngay từ nhỏ, Ngài đã tỏ ra lanh lẹ, hoạt bát, học hành xuất sắc. Tuy thế nhưng lúc nào Ngài cũng khiêm tốn, thân thiện và hòa nhã với mọi người. Năm 1848, Tòa Thánh chia giáo phận Đông Đàng Ngoài Thành Hai, giáo phận Đông là Hải Phòng và giáo phận Trung là Bùi Chu. Cha Đa Minh Cẩm tuy sinh quán thuộc giáo phận Đông nhưng lại được sai đi phục vụ ở giáo phận Trung vì ở đó có số tín hữu đông gấp 3 lần. Tại đây, khi cuộc bách hại trở nên gay gắt, mỗi khi trách nhiệm mục vụ đòi hỏi, cha Cẩm luôn sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu dù hiểm nguy bắt bớ. Đầu năm 1859, khi cha về Hà Lan, một người tố cáo với quan về cha. Do đó quan quân đến vây bắt cha tại Hà Lan ngày 21 tháng 1 năm 1859 và giải cha về Hưng Yên. Trước mặt quan tổng đốc, cha Đa Minh Cẩm vui vẻ nhận mình là linh mục công giáo. Cha sẵn sàng chấp nhận mọi hình khổ chứ không bao giờ chối đạo. Sau nhiều lần khuyến dụ và đe dọa không kết quả, quan tổng đốc ra lệnh nhốt cha vào củi chật hẹp ròng rã mấy tháng trời. Tuy bị nhốt trong củi, nhưng cha Đa Minh Cẩm rất can đảm, bình tĩnh, vui vẻ, tỏ lòng kính trọng và quý mến mọi người. Quân lính cảm kích đức độ của cha, nên họ cho phép nhiều giáo hữu lui tới thăm viếng. Nhân cơ hội này, cha tiếp tục giảng tin mừng và khuyên mọi người trung thành giữ vững đức tin. Nhờ các giáo hữu liên lạc, nhiều lần cha đã viết thư cho Đức Giám mục giáo phận, bày tỏ lòng trung kiên với Chúa và khao khát được phúc từ đạo. Khi biết mình sẽ bị trảm quyết, cha Đa Minh Cẩm tỏ vẻ hân hoan vui mừng. Cha hiên ngang như một chiến sĩ chiến thắng. Bà Maria Huệ, một giáo dân hiện diện trong giờ hành quyết đã làm chứng. Khi tới nơi xử án, cha cầu nguyện một lát, rồi vui vẻ làm hiệu cho Lý Hình thi hành phận sự. Lý Hình hỏi cha có muốn điều gì không? Cha hài hước đáp, này các anh chém cho ngon nha, chỉ một nhát thôi để đầu tôi rơi xuống đất. Nói xong ngài đưa đầu cho Lý Hình chém. Tên Lý Hình thấy cha can đảm, tay anh run rẩy vung gươm. Anh chém 3 nhát mới đứt cổ cha Đa Minh Cẩm. Hôm đó là ngày 11 tháng 3 năm 1859. Bạn thân mến, trong tông thư gửi những người sống đời thánh hiến, Đức cha Francisco nói về mong đợi đầu tiên của ngài nơi các tu sĩ, đó là: ở đâu có các tu sĩ thì ở đó có niềm vui. Niềm vui ấy chứng tỏ rằng sự tận hiến của người thánh hiến là để phục vụ giáo hội, phục vụ mọi người. Niềm vui của họ là niềm vui cảm nghiệm, vì sự vui mừng, vì biết rằng mình được nên giống đấng đã vì yêu thương, đã không khước từ thập giá. Trong cuộc đời làm chứng cho Chúa, người ta không thấy cha Đa Minh Cẩm đánh mất niềm vui, ngay cả trước cái chết cha cũng đón nhận với niềm vui dí dỏm. Đây là một trong những yếu tố tinh thần dòng của dòng Đa Minh. Người theo Thánh Đa Minh là người luôn thể hiện một cuộc đời vui, cuộc đời tìm được những nét hài. Nếu dùng ngôn từ của Đức Thánh Cha Francisco, thì người đó là người có niềm vui tin mừng. Niềm vui của tin mừng tràn ngập tâm hồn và toàn thể đời sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu. Những người để cho mình được người cứu độ, được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn rầu, trống rỗng nội tâm và cô lập. Với Chúa Giêsu Kitô, niềm vui được sinh ra và luôn luôn tái sinh. Cha Đa Minh Cẩm đã thể hiện rõ nét tinh thần ấy trong trọn vẹn cuộc sống của mình. Ước gì khi chiêm ngắm gương Thánh Đa Minh Cẩm, chúng ta cũng sẽ là người đem niềm vui của Chúa đến cho những người chúng ta gặp gỡ. Lạy Chúa, Chúa là niềm vui vĩnh cửu, niềm vui duy nhất của lòng trí con. Xin cho con niềm vui được thuộc trọn về Chúa. Cho con niềm vui được phục vụ Chúa. Niềm vui được sống cho Chúa. Và sau hết, xin cho con vui vì được chết cho Chúa trong từng phút giây của cuộc đời con. Amen.
Thật ngọt ngào và êm ái khi con vui sống trong tình Ngài. Thật tình Ngài như nắng mai soi vào cuộc đời con nỗi buồn. Được gần Ngài con thánh thơi, an bình lòng hát ca mà thôi. Một ngày nào trong nắng mới, con nghe như tiếng ai gọi mời. Ngài gọi mời con bước lên, đáp trả tình Ngài luôn thiết tha. Tình nhiệm màu muôn ánh sao, muôn đời rực sáng trên tinh cầu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.